Hôm nay chúng ta tìm hiểu về sách Habacuc. Hôm nay chúng ta sẽ nói về hai phần như mọi khi, hai phần lớn, đó là phần nói về sách, trong đó bao hàm bối cảnh lịch sử, con người, văn và chủ đề. Và phần thứ hai chúng ta sẽ đọc một đoạn, hai đoạn của sách Habacuc tiêu biểu, rồi từ đó chúng ta rút ra được cái điều gì để mà mình sống cho ngày hôm nay. Tiên tri Habacuc nói sấm ngôn ở trong lịch sử phải có một thời gian và một không gian nhất định. Vậy thì cái thời gian nào và không gian nào? Trước hết đó là điều chúng ta xác định để đặt cái sấm ngôn đó vào trong bối cảnh lịch sử văn hóa của nó, để chúng ta có thể dễ dàng hiểu hơn cái sứ điệp của ông, ít nhất là về mặt con người, để từ đó tìm hiểu cái sứ điệp của Thiên Chúa nơi lời của ông. Vậy thì thời gian nào, khoảng thời gian nào, khoảng những năm nào, khoảng những năm 600 trước công nguyên? Tại sao ta biết? Có cái gì chứng minh ít ra có một cái vài điểm gì đó, người ta gọi là nội tại, chứng cứ nội tại ở trong nội dung tác phẩm. Không có cái nào trực tiếp nói lên năm hay là niên biểu hết, mà chỉ có một vài chứng cứ gián tiếp thôi. Cái chứng cứ đó là gì? Habacuc phê bình về cảnh bất công trong xã hội. Mà cái cảnh bất công trong xã hội này, chúng ta biết được nó diễn ra trong khoảng thế kỷ thứ 8, thứ 7, thứ 6 gì đó, chưa có rõ ràng. Nhưng mà chúng ta biết là trong cái khoảng thời gian này có một số vị vua ở vương quốc Juda hay Israel. Các anh chị đọc Habacuc á, vương quốc phía Nam hay phía Bắc? Vương quốc phía Nam. Là bởi vì đấy là một sấm ngôn nói ở đền thờ, mà đền thờ thì nằm ở phía Nam, đền thờ Jerusalem. Và lúc bấy giờ vương quốc phía Bắc tan tành rồi. Thời các vua triều đó, những ông vua tốt thì ít để xảy ra những cảnh bất công xã hội. Ví dụ như ông vua tốt là ông vua Josiah, ông vua mà làm cuộc cải cách tôn giáo, khám phá ra cuốn sách trong đền thờ, và từ đó mà có truyền thống đệ nhị luật. Ông vua đó tốt lắm, khoảng từ 640 đến 609. Như vậy chắc là có lẽ Habacuc không nói sấm ngôn nhiều, hay là không bắt đầu trước cái thời gian đó. Nhưng mà sau cái ông vua Josiah thì cái ông con thì lại tệ, đó là Jehoiakim. Ông vua này kế tục cha năm 609 cho tới khoảng năm 597 là ông bị bắt lưu đày bởi đế quốc nào? Assur hay Babylon? Babylon. Như vậy có khả năng rất nhiều là sấm ngôn của Habacuc trong thời ông vua này. Ông để ra cái chính sách áp bức người nghèo, những người cô thế cô thân. Thế cho nên dân ta tháng rất là nhiều. Và có một biến cố lớn xảy ra, đó là năm 597, biến cố vây hãm thành Jerusalem bởi Babylon và đưa một số đầu tiên đi lưu đày. Có một cuộc lưu đày thứ hai, đó là 10 năm sau, năm 587. Đó là cái biến cố lưu đày lớn nhất, và Jerusalem hoàn toàn thất bại luôn. Và thêm một lần cuối cùng vét nữa là năm 583. Thế cho nên sấm ngôn của Habacuc rất có khả năng xảy ra trong khoảng thời gian từ 609 đến năm 597, là cuối đời của Jehoiakim. Như vậy đó là cái thời đại hay cái niên biểu, và không gian là vương quốc phía Nam, và đặc biệt là ở đền thờ Jerusalem. Và chính vì thế nhiều tác giả nghiên cứu thánh kinh xếp ngôn sứ Habacuc vào cái loại tiên tri phụng tự, nghĩa là tiên tri nói sấm ngôn ở đền thờ. Và trong nhiều đoạn văn, đặc biệt là ở trong cái đoạn văn thứ ba chương ba, cho chúng ta một cái bài ca, ta gọi là bài ca cảm tạ, rất là hợp đọc trong phụng vụ. Và thực sự ngày hôm nay chúng ta cũng đọc Habacuc trong phụng vụ giờ kinh, đúng không? Một ngày nào đó ở trong 4 tuần, có một anh nói vào ngày thứ sáu tuần 2, ảnh còn giỏi hơn tôi không nhớ, chắc ảnh đọc nhiều lắm, kinh sáng, kinh chiều, kinh sách, kinh trưa, kinh tối. Những con người này là những người toàn tâm toàn ý học thánh kinh, rất là tốt, có một sự say mê học thánh kinh và để sống thánh kinh, tìm hiểu như thế là rất tốt. Như vậy chúng ta đã xác định được không gian thời gian của sấm ngôn Habacuc. Và ông vua Jehoiakim này nè, nó là một ông vua xấu. Thực sự chúng ta biết được điều đó là qua ngôn sứ Jeremiah. Jeremiah rất là khinh bỉ ông vua này, bởi vì ông áp bức người nghèo, ông bất công, ông đàn áp. Và Jeremiah tuyên bố trong sấm ngôn của mình đó, về Jehoiakim đó, là ông vua này sẽ chết, bị chôn cất như một con lừa. Chúng ta có thể biết được điều đó ở trong Jeremiah chương 22 câu 13-19, hoặc là Hai Vua chương 23 câu 37. Đó là phần thứ nhất. Điều đó chưa cho chúng ta rõ hơn một tí gì để chúng ta hiểu hơn nội dung những đoạn văn của Habacuc.